lòng con cúi dâng lên Cha nơi sáng xa với bao nhiêu tâm tình thiết tha. Vì dân Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quý, lòng con cúi dâng lên Cha nơi tán dương với tất cả chân tình.
Chúa cho chúng ta được ngợi khen Chúa. Và thiên đàng đang ở trong mỗi lòng của chúng ta, để chúng ta có thể mở lòng vui mừng ca hát ngợi khen Ngài. Có thể lắm là trong tuần rồi chúng ta có những cái điều không có vui, số người có thể là được công việc vui hơn, số người có một cái điều gì đó làm cho chúng ta lo lắng, phiền muộn. Nhưng mà số người khác có thể là có một cái niềm vui, có một niềm tin nào đó. Sáng hôm nay chúng ta cũng chúc mừng gia đình chị Thanh, chị Hồng Thanh vừa rồi cũng có được số an sinh xã hội gửi về. Và cũng thi được cái bằng viết tạm nữa, chị vui lắm, chị nói chị không cần ăn, chị cũng no nữa. Nhưng mà cái điều lớn nhất của chúng ta có niềm vui đó là chúng ta được ở trong sự hiện diện của Ngài và trở nên con cái của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cỡ này, dù ở trong hoàn cảnh nào thì chúng ta biết rằng chúng ta luôn luôn có niềm vui, có hy vọng và tình yêu thương của Chúa cùng chúng ta. Tuần rồi chúng ta nghe nói có một cơn bão rất là lớn, quý vị nhớ không? Helene. Và tôi không nhớ tại sao cái tên Helene này thường thường đi với sự hủy diệt. Những cái cơn bão ở nước Mỹ thường đặt tên của những người phụ nữ. Tôi không biết tại sao lại đặt tên phụ nữ không mà không có tên của đàn ông. Như vậy thì chúng ta biết rằng đừng có nên chọc mấy bà giận. Mấy bà giận lên là phong ba bão tối sẽ nổi lên là nhà cửa không yên ổn. Và vừa rồi người ta nói rằng trận bão quét qua cái vùng vịnh của New Mexico lên đến vùng Tampa phía Bắc, rồi Tennessee, rồi bên North Carolina bị rất là nhiều cái tổn hại, và người ta ước tính ban đầu khoảng 110 tỷ Mỹ Kim bị thiệt hại, và số người chết cũng gần cả 100 người. Chúng ta nghĩ là cái nước này rất là văn minh, cái sự bảo vệ nhà cửa được xây dựng rất là tốt, nhưng mà đứng trước thiên tai thì chúng ta thấy con người bằng giới hạn rất là nhiều, để qua đó chúng ta thêm sự kính sợ Chúa hơn. Có một cái cuốn phim mà lúc nhỏ tôi cùng mấy đứa con tôi hay coi, All Dogs in Heaven, nên là có những loài chó trên thiên đàng. Món đầu tôi thấy cũng hơi ngạc nhiên, không biết quý vị có bao giờ coi cái phim này chưa? Nếu mà chúng ta có con cái, có thể quý vị coi những cái bộ phim cartoon này. Và tại sao lại nói những loài chó trên thiên đàng? Cái bài học của chúng ta sáng hôm nay nó là ai sẽ trong nước thiên đàng? Ai sẽ trong nước thiên đàng? Hay là câu hỏi ngược lại là những người nào sẽ không được vào thiên đàng? Thì chúng ta sẽ thấy một phần Kinh Thánh giúp đỡ cho chúng ta ví dụ câu chuyện ở trong Luca đoạn 18 về người trẻ tuổi giàu có. Chúng ta sẽ bàn đến học đến cái anh này sau, nhưng mà trong Kinh Thánh Chúa cho chúng ta nhiều ảnh những người sẽ không ở trên thiên đàng. Trong lớp học tăng tín hữu sáng hôm nay thì tôi cũng đặt câu hỏi, tại vì đề tài của chúng ta là nói về ăn năn. Thì thế nào là ăn năn? Một số người nói là mình hối tiếc về cái điều gì mình đã lỡ phạm, đã gây tổn hại cho người khác, đã làm cho người khác buồn lòng. Có thể là chúng ta lỡ lấy cắp điều gì đó, có thể chúng ta lỡ nói dối với ai điều gì đó. Và những cái điều này làm chúng ta suy nghĩ lại buổi tối và mình hối hận, nghĩ rằng sắc mình sẽ không làm nữa. Nhưng mà cái điều này có nghĩa là mới đến cái một cái step đầu tiên, là bước đầu tiên là mới hối tiếc, lương tâm của mình cáo trách mình mà thôi. Còn chữ ăn năn thực sự là bắt đầu thấy cái điều đó là sai và quay lại một góc 180 độ, chứ không phải 360 độ quý vị. Là giống như đường cũ, 180 độ chúng ta quay lại cùng Đức Chúa Trời. Roma đoạn 6 của 33 nói rằng, xin lỗi, Roma nói như thế này: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và sự phạm tội, cái hậu quả của phạm tội đó là sự chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sự ban cho của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ chúng ta, thì chúng ta đã nhận được sự tha thứ. Và ở trong Khải Huyền thì Chúa nói đến một số những cái tên sau đây mà chúng ta biết rằng chắc chắn là những cái điều mà Chúa liệt kê đây là những nhân vật, những người, những ai đó sẽ không được vào thiên đàng. Ở trong Khải Huyền đoạn 22, chúng ta có thể theo dõi từ câu 12 đến câu 15. Chúa nói là Chúa sẽ đến mau chóng đem phần thưởng của Chúa để ban cho mỗi người tùy theo công việc của chúng ta. Và Chúa nói rằng phước cho những kẻ giặt áo của mình để có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành, nói về cái cánh cửa cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng ta bởi ân điển của Chúa, không phải bởi việc làm của chúng ta, không phải bởi công đức của một người nào đó. Và câu số 15 Chúa nói rất là rõ những cái thành phần không được vào thiên đàng. Đầu tiên là những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm những sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Như vậy thì chúng ta thấy theo Kinh Thánh, Chúa cho chúng ta biết một số những thành phần không được vào trong nước thiên đàng. Và trong khi chúng tôi thảo luận với nhau thì có người nói, nhưng mà mục sư ơi, có người họ cũng tin Chúa, họ cũng làm báp têm, mà đời sống họ vũ như cẩn, là vẫn như cũ, không gì thay đổi hết. Gặp người ta cũng săn xưa hơn thua, gặp cũng đánh đá, và không có cái gì để mà bày tỏ người đó là một con cái của Chúa. Tôi nghe điều này làm tôi cũng đau lắm, và tôi biết Chúa cũng buồn lắm. Có chứ, tại vì sau đó chúng ta sẽ trưng dẫn ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 40, phải không? Chúa nói là Chúa đến, ngày Chúa đến Chúa sẽ chiên một bên, dê một bên, và Chúa phán với những người bên tay phải rằng: hỡi những kẻ được Cha ta ban phước, hãy đến hưởng thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ lúc ban đầu. Và Chúa nói ra, những người này bên tay phải của Chúa ngạc nhiên: thưa Chúa, con có làm gì đâu, mà Chúa lại nói chúng con được hưởng cái nước thiên đàng của Chúa. Và sau đó Chúa mới nói rằng: vì ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi bận cho ta, ta bị bệnh các ngươi thăm viếng ta, ta bị tù ta bị bệnh các ngươi thăm ta, ta bị tù các ngươi viếng ta. Những cái công việc xã hội rất là đơn sơ mà đôi lúc chúng ta nghĩ rằng ô cái việc đó không quan trọng. Tôi đi nhà thờ, tôi cầm kinh thánh mỗi tuần, có trinh thánh trên xe, có tuần lễ tôi để trên xe, có nghĩa là người ta sẽ thấy tôi sốt sắng lắm, đi nhà thờ ngoan lắm. Thực sự kinh thánh Chúa cần chúng ta để trong người của mình, trong nhà của mình, trên đầu nằm của chúng ta. Chúa nói những người mà nghĩ rằng lại Chúa, lại Chúa, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 cũng nói điều này. Không phải là những người nói cùng ta rằng đến cái ngày mà Chúa phán xét, không phải là những kẻ đến nói với cha: lại Chúa, lại Chúa, con đã từng nhân danh Chúa mà giảng dạy, con từng nhân danh Chúa mà làm phép lạ, nhân danh Chúa mà chữa lành, con nhân danh Chúa mà đuổi quỷ nữa, nhiều việc lớn lao lắm mà chúng ta, những người tín đồ bình thường, mình phải khâm phục. Nhưng mà ngược lại Chúa quay lấy với những người đó: hỡi kẻ ác. Tôi lúc nhỏ tôi đọc cái phần kinh thánh ấy, ô vậy sợ quá, chắc không bao giờ con làm mục sư, không bao giờ con làm giáo sĩ, tại lính lúc mà con giảng, con dạy xong con đứng trước mặt Chúa nói những kẻ ác sao kỳ quá, con không hiểu. Và đây là cái hình ảnh đáng sợ, phải không quý vị? Và Chúa nói là: hỡi những kẻ ác này, hãy lui ra khỏi mặt ta, và vào trong nơi khóc lóc và nghiến răng. Không những ở trong cảnh thiên đàng mà lại bị vào trong cái nơi khóc lóc tối tăm, nghiến răng sợ hãi. Như vậy chúng ta thấy hình ảnh một bên Chúa cho chúng ta thấy là chiên, còn một bên là dê. Và những người bên dê nói rằng là: Chúa, có từng nhân danh Chúa, con đã từng làm phép này, phép lạ, điều này, điều khác, giảng dạy lời của Chúa, hàng trăm, hàng ngàn người chạy đến với Chúa, mà tại sao kỳ vậy? Quý vị có bao giờ thắc mắc cái điều này không? Thực sự Chúa cho chúng ta thấy hình ảnh của những người làm theo lời Chúa dạy, chứ không phải nói lời của Chúa. Làm theo khác nói, nói năng thuyết bắt năng hành. Tin Chúa đi, tin Chúa đi, anh chị sẽ được phước lắm. Hồi tin Chúa đi sẽ được may mắn lắm, tin Chúa đi sẽ được bình an lắm. Nhưng mà mỗi khi chúng ta đụng chuyện sự thật thì chúng ta bắt đầu sân si với những người xung quanh mình. Họ nói đụng mình một chút, bắt đầu mình xắn tay áo lên, hơn thua với họ. Và chúng ta không có cái thái độ là một con dân của Chúa thật sự để chúng ta làm lời của Chúa. Tại vì chúng ta nghe, chúng ta nói là một chuyện, nhưng mà chúng ta thực hành là cái chuyện khác, khó hơn. Mỗi chúng ta không biết có ai nghĩ tại sao cái câu đầu tiên mà Chúa nói những người, những thành phần mà không được vào thiên đàng, thứ nhất là Chúa liệt kê loài chó không? Ở trong Kinh Thánh Chúa nhắc nhở cho chúng ta hãy coi chừng loài chó sẽ đội lốt, lốt chiên. Có thể là trả lời một phần nào cho lớp tăng tín hữu buổi sáng hôm nay. Có những người chúng ta không đoán xét họ, Chúa có quyền đoán xét, giống như trong Khải Huyền đoạn 20 đến đoạn 22. Chúa đến, Chúa đoán xét. Chúa thâu chiên một bên, dê một bên. Chúa mở cái cuốn sổ của Ngài ra. Cái cuốn sổ đầu tiên là cuốn sổ sự sống. Ai có tên trong sổ sự sống là những người chắc chắn ở trong nước của Ngài, ở trong thiên đàng mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta từ lúc ban đầu. Và cái cuốn sổ thứ hai thì viết về những công việc làm, hành động của chúng ta. Đôi lúc chúng ta nói, làm sao mà trên thế giới cả 8 tỷ người mà Chúa biết từng người, từng tên, từng cái việc làm, từng hành động của họ mà Chúa viết xuống. Quý vị thấy ngày hôm nay chúng ta đang sống thời kỳ high tech, kỹ thuật rất là cao. Và chúng ta nghe nói đến rất là nhiều về kỹ thuật số AI. Là A là chữ Y ngắn của người Việt của chúng ta. Nói về cái trí khôn nhân tạo. Họ có thể họ biết những cái máy móc, những cái computer nào nó biết hết tất cả mọi thứ. Và nó có thể nó dàn dựng cho chúng ta những cái câu chuyện nếu mà chúng ta muốn viết xuống. Muốn sáng tác những bài hát nếu chúng ta muốn viết xuống. Hay là nó có thể dò mặt, gương mặt của chúng ta biết người này người xấu, người kia người tốt. Người này đã từng phạm tội, người kia đã từng bị truy nã. Và khi chúng ta đi ngang qua cái cổng phi trường, quý vị đã từng đi phi trường phải không? Quý vị, ngày hôm nay đơn giản lắm, đưa cái ID cho họ, là cái bằng lái xe hay là cái ID thẻ chứng minh của chúng ta. Và nhìn vào cái camera, và họ nói chúng ta đi hay là không đi. Tại vì sao? Tại những dữ kiện của cái trí khôn nhân tạo con người đã program sẵn và viết tất cả những cái sự kiện về đời sống của chúng ta. Bao nhiêu lần chúng ta ở tù, bao nhiêu lần chúng ta đã phải bị trốn chui trốn nhủi hay là lừa gạt hay là bị những cái tội phạm mà chúng ta phải trả giá và họ đã thâu trữ hình. Với con người thì được như vậy thì huống gì mà Ngài Chúa đến, không có gì mà Đức Chúa Trời chúng ta chẳng làm được, phong quý vị. Và trở lại cái chữ tại sao cái loài chó mà Chúa nhắc đầu tiên, không phải là những cái người trộm cướp, mà Chúa nói là những loài chó, rồi sau đó là những thuộc sĩ, những kẻ tà dâm, vân 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 vân. Hồi nãy tôi có nhắc đến, Chúa nói hãy coi chừng những loài chó mà đội lốt chiên. Đôi lúc chúng ta dễ bị lầm lẫn điều này. Đôi lúc chúng ta tin anh em, chị em, con cái của Chúa, mình nghĩ rằng người đó là một con chiên, giống như hồi nãy con cái của Chúa nói là người đó đã tin Chúa làm báp têm mà sao mà đời sống nó sân si quá mục sư. Thì đây là có thể câu trả lời. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em chính mình, tôi hãy coi lại chúng ta thật sự là chiên của Chúa không? Bài hát buổi sáng hôm nay mấy ông bà hát là bài gì? Là bài gì quý vị nhớ không? Chúa chân chiên. Và chúng ta là con chiên của Chúa. Quý vị đồng ý không? Amen. Không phải là chúng ta là chó sói để được lúc chiên vào cái bầy chiên của Chúa. Và một cái con sói mà vào trong cái bầy chiên thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Ở trong Giăng đoạn 10, Chúa nói Chúa là người chăn chiên, hiền lành vì chiên mà phó sự sống của mình. Nhưng mà ngược lại những kẻ chăn thuê hay là những loại không phải bởi cửa vào thì Chúa nói đó là quân trộm cướp. Và quân trộm cướp thì hành động đến với bầy chiên để làm gì? Cướp, phá và hủy diệt. Chúng ta không ngạc nhiên tại vì Chúa nói đến những loài chó ở đây. Những người mà mang cái tên là tin Chúa, giống như Judas Iscariot chúng ta đã thảo luận cách đây 2 tuần trước ở trong cái lớp trường Chủ Nhật, phải không quý vị? Là môn đồ, là một trong 12 môn đồ được kể tên ra, đã được Chúa kêu, Chúa gọi. Và không những Chúa kêu gọi không thôi, nếu chúng ta đọc về những cái sự sai đi của Chúa, các môn đồ được sai đi, thì Chúa cho những môn đồ này có quyền phép để giảng dạy, có quyền để đuổi quỷ. Và ơn của Chúa cập với họ. Chúa cho họ có những cái quyền năng rất là lớn lao. Và trong đó Judas Iscariot cũng có cái quyền mà Chúa ban cho các môn đồ. Thế nhưng Judas Iscariot cuối cùng lại bị chết. Chết trong cái sự thảm khốc. Ở trong kinh Tin Lành thì nói đến là treo cổ mà chết. Công vụ thì nói là nhảy xuống cái hố đó và chết. Đổ ruột ra và chết. Nhưng mà nói tóm lại ông không có cơ hội để ăn năn. Ông chỉ hối hận trong lòng vì ông bán Chúa vô tội của mình. Cho nên có những khi chúng ta nhờ Chúa mỗi ngày tra xét đến, chúng ta phải thật là chiên của Chúa không? Chiên của Chúa thì sẽ có những tiếng kêu của con chiên. Và con chiên thì phải nghe lời người chăn. Và Chúa của chúng ta là đấng chăn chiên. Là Chúa khẳng định như vậy. Không phải mục sư là chăn chiên. Không phải những người giáo sĩ là chăn chiên hay là những người truyền đạo là chăn chiên. Mà chính Chúa chúng ta là đấng chăn chiên. Chỉ mục sư có là người chăn chiên thật. Nhưng mà những cái bầy mà Chúa giao cho chúng ta tạm thời trên đất này. Và nhờ Chúa để chúng ta xét lòng mỗi ngày. Thưa Chúa cho con là con chiên của Chúa. Và con biết lắng nghe lời của Chúa. Và con sẽ làm những gì Chúa dạy. Bây giờ chúng ta trở lại với cái câu chuyện của cái người giàu có, người trẻ tuổi này. Cái người này một ngày đến với Chúa. Ông rất là hãnh diện vì cái sự giàu có về thành đạt của ông ở trong thế giới này. Trong tuần qua cũng có một hình ảnh đó đăng lên và tôi thấy nó hơi kỳ kỳ ngộ ngộ. Đó là hình ảnh của cái anh này là Con của ông George Soros là tỷ phú rất là giàu có. Và anh đã thừa hưởng lại những cái gì tài sản của cha mình. Và ông George Soros là cái người đã, cái gốc Do Thái mà từng đã sống chết ở trong cái thời kỳ mà Holocaust là diệt chủng. Và ông ta từ Hungary và trở lại bên Mỹ, và Chúa cho ông thành công, giàu có nhất nhì trên thế giới. Nhưng mà thay vì ông dùng tiền của cải của mình để giúp cho những cái chương trình nhân đạo về cứu giúp người khác đem đến sự sống, thì ông dùng số tiền của ông hầu hết để hỗ trợ cho những chương trình kinh khủng, giúp cho những người đồng tính, giúp cho những người phá thai tràn lan, giúp cho những cái tội phạm tràn lan. Chúng ta không thể nói đến cái vấn đề của ông là như thế này thế khác, nhưng mà những cái việc của ông làm là như vậy. Và đứa con trai của ông hưởng lại những gia tài đó, rất là giàu, rất là trẻ. Người ta chụp một cái hình, và cái hình đó không phải là người ngoài, những phóng viên bình thường chụp. Và tại vì trong cái văn phòng, cái tòa nhà ở tại New York của cái ông George Soros này, thì người ta thấy hai hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là người con trai của ông là cái người thừa kế, và người đó cũng đang làm công việc hơn cha mình làm nữa, ông ta tuyên bố như vậy. Ông là một người rất là giàu, trẻ tuổi. Ông có thể biết lời Chúa không? Biết chứ. Tại vì cha ông là gốc Do Thái, cũng biết Đức Chúa Trời là ai. Theo cái người Do Thái giáo, đừng nói là tin Chúa Giêsu, là người đó đã biết 10 cái điều răn rồi. Mà Chúa nhắc nhở với cái người giàu có ở đây mà chúng ta sẽ suy gẫm. Và hình ảnh đầu tiên, cái người con trai của ông George Soros, anh này đứng thọc tay túi bằng đồ vest, rất là đẹp, rất là lịch sự, rất là đắt giá, đứng như thế này. Cái hình ảnh thứ hai, không biết quý vị có coi không, là cái hình ảnh mà có một người phó tổng thống, ứng cử viên phó tổng thống, đang đứng khúm núm như thế này. Cả hai đều nhìn vô cái bàn làm việc, có thể là cái ông George Soros đang ngồi. Không thấy cái hình đó, mà họ thấy chụp cái hình được. Cái người phó ứng cử viên đang đứng đây, tay khúm núm. Cái người giàu có đang đứng thọc tay túi như thế này. Một hình ảnh tôi thấy không có đẹp một con mắt, và không có một điều gì để làm cho chúng ta thấy. Nếu mà cái ông ứng cử viên kia, ông thực sự ông được đắc cử là phó tổng thống, thì tôi thấy rất là xấu hổ nếu mà tôi ở cương vị như vậy. Tại sao cái người giàu họ có cái tiếng nói lớn như vậy quý vị? Tổng thống, phó tổng thống, vua cũng phải cúi đầu xuống mặt trước mặt họ. Chúa nói chỉ có một mình Chúa đáng để được thờ phượng, mà chúng ta phải ngồi xuống, phải quỳ xuống. Mọi vua, mọi chúa, mọi dân thứ tiếng phải quỳ xuống mà tung hô Chúa là Chúa, chứ không phải những người giàu có kia. Người giàu, tôi nói là cái này là George Soros con đi. Ông ta gặp Chúa Giêsu, nói thưa Chúa, chỉ cho con cách nào để con có sự sống đời đời. Và Chúa hỏi, tại sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có đấng nhân lành là Đức Chúa Trời mà thôi. Khi Chúa hỏi ngược lại với cái người giàu có này, lý do là những người Do Thái lúc bây giờ họ tin vào luật pháp Môi-se, họ tin vào đạo đức, họ tin vào kiêng ăn, họ tin vào dâng hiến, và họ không tin Chúa Giêsu. Mặc dù Chúa Giêsu đã được mặc khải qua những lời tiên tri Ê-sai, qua những tiểu tiên tri ở trong Kinh Thánh rất là nhiều, và Chúa đã làm nhiều phép lạ. Chúa gọi người chết sống lại, Chúa gọi những kẻ, Chúa chữa lành những kẻ đuôi được thấy, kẻ què được đi, những kẻ bệnh được Chúa chữa lành. Thế nhưng họ không tin. Họ nghĩ rằng Chúa là một đấng tiên tri giống như Môi-se, giống như Ê-li hay là những người khác. Và cái người này đến với Chúa hỏi, thưa thầy nhân lành. Thì Chúa mới hỏi người, tại sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời mà thôi. Và Chúa cũng trả lời luôn, hẳn ngươi biết các điều răn các ngươi không được ngoại tình. Ở trong Khải Huyền hồi nãy nói là loài chó, là thuộc sĩ, những kẻ tà dâm ở trong cái danh sách này, phải không quý vị? Thì 10 điều răn tóm lại hết tất cả những cái công việc mà những cái người hay là những thành phần sẽ không được vào nước Đức Chúa Trời. Các ngươi không được giết người. Thế nhưng cái ông tỷ phú George Soros đó, ông hỗ trợ rất là nhiều cái tài chính khắp nơi thế giới, trong vài nước Mỹ của chúng ta, để hỗ trợ phá thai. Các ngươi không được trộm cướp, các ngươi không được làm chứng dối. Những cái người vận động chính trị thì họ nói trước, nói sau, hai cái rất là khác nhau. Miễn sao là chúng ta bỏ phiếu cho họ là đủ rồi. Cho nên ngày hôm nay họ nói như thế này, hôm sau họ nói thế khác. Nước Mỹ chúng ta đang bị trong thời kỳ rất là khủng hoảng về vấn đề di dân. Hầu hết ông bà anh chị em ngồi đây là những người di dân, phải không quý vị? Trong đó có tôi. Mà chúng ta di dân một cách rất là trật tự, tôn trọng, và chúng ta được một cái đặc ân đặc biệt của đất nước này, của chính phủ này cưu mang và cho chúng ta, chứ chúng ta chẳng xứng đáng gì cả. Cho nên chúng ta hiểu tình trạng của những người di dân như thế nào. Thế nhưng những cái người đã làm chính trị, họ đã lợi dụng cái điều này để họ lấy cái số phiếu bỏ cho họ. Và mục đích bầu cho họ rồi, họ sẽ có quyền và họ sẽ có tiền. Hãy coi đi, bao nhiêu người tổng thống, bao nhiêu phó tổng thống, bao nhiêu người làm bộ trưởng này, bộ trưởng nọ, và bao nhiêu người làm thị trưởng và governor của từng tiểu bang, họ giàu có từ cái địa vị chính trị của họ mà thôi. Cho nên những người này trắng mà ngày hôm nay, ngày hôm sau họ nói đen. Hồi trước có những người đã từng lên án cái ông cựu tổng thống là kỳ thị, xây cửa biên giới, xây từ biên giới là áp đặt người khác, kỳ thị là gian ác thế này thế khác. Bây giờ ngược lại, cái bà này bà ứng cử, bà nói ô đó là nhân đạo, tôi sẽ ủng hộ, ô cái điều này là điều tốt, hãy yêu thương họ, cứu mang họ. Chúng ta thấy đó là cái điều rất là mâu thuẫn. Họ không có mắc cỡ cái miệng của họ. Và hồi trước thì chúng ta nghe nói đến những người di dân, nước Mỹ này là di dân. Họ thành công, họ tôn trọng pháp luật. Trong tuần qua cũng một số người di dân từ Haiti họ qua đến Ohio, đến Pennsylvania, và bị những người khác họ nói đó là những người di dân đổ ồ ạt vào trong đó. Và trong tuần qua, chính những người này họ nộp đơn họ kiện, họ đòi bỏ tù hai cái người ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống ngày hôm nay. Tại vì chỉ trích họ, phê phán họ, nói xấu họ, vân 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 vân. Quý vị thấy rất là lạ, mình đã bất hợp pháp thì chớ, mà còn đòi kiện người ta để bỏ tù hai người đó. Ở đây chúng ta không nói đến chính trị, mà chúng ta nói điều tốt và điều xấu, làm hoặc là không làm. Những người nào được ở trong vương quốc của Chúa, những người ở trong Kinh Thánh Thi Thiên thì nói là những người không có môi mà hai cái lưỡi. Ngày hôm nay nói này, ngày hôm sau nói khác. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta bắt đầu từ lúc ban đầu. Cái người trẻ tuổi này, ông đến với Chúa không phải là bằng lòng thành của mình, mà muốn khoe với Chúa rằng với Chúa con rất là công bằng, con rất là tốt, con rất là đạo đức, phải không? Tại vì Chúa nói là ngươi đã biết những cái điều không được làm ở trong 10 điều răn: không ngoại tình, không giết người, không được trộm cắp, và không được làm chứng dối, phải hiếu kính cha mẹ, vân vân. Chúa kể ra hết 10 cái điều răn đó. Và cái này rất là hạnh diện, nói thưa Chúa, con đã biết điều đó, tôi đã biết điều đó từ lúc nhỏ và đã làm hết tất cả mọi chuyện rồi. Và Chúa nói như thế nào? Câu 22, Chúa khuyên, anh nói đúng lắm, nhưng mà còn thiếu một điều. Đó là hãy bán hết tài sản, lấy tiền phân phát cho người nghèo, để chứa của cải ở trên trời, rồi đi theo và làm môn đệ của ta. Và khi nghe điều đó thì anh trẻ tuổi buồn rầu vì tài sản quá nhiều. Ở trong Kinh Thánh nói nhiều về cái câu chuyện những người giàu. Hai tuần trước chúng ta học về cái câu chuyện người nhà giàu và Lazarơ. Khi chết thì người nhà giàu ở trong nơi có lửa rất là nóng. Lazarơ là cái người ăn xin ở trước cổng nhà ông ta, bị ghẻ, bị bệnh chó liếm vết thương trên người anh. Và khi chết thì người nhà giàu ở nơi khóc lóc, lửa cháy nóng. Người nghèo thì ở trong lòng Abraham. Không có nghĩa là những cái người giàu bị ở trong thiên đàng hết. Xin lỗi, bị ở nơi địa ngục hết. Hay là những người nghèo chỉ là nghèo mới được vào thiên đàng. Kinh Thánh cũng không nói điều này. Thực sự nếu chúng ta có cơ hội mình đọc Kinh Thánh thì Chúa luôn ban phước trên những người kính sợ Chúa. Và Chúa có thể muốn ban người nào sự giàu có thì người đó sẽ trở nên giàu có. Abraham là người rất là giàu có. Gia-cốp con của ông cũng rất là giàu. Và vua David cũng rất là giàu. Solomon con của vua David là càng giàu hơn nữa. Và đến ngày hôm nay tôi không biết cái tỷ phú nào có thể so sánh được sự giàu có của Solomon ngày xưa không. Tại vì thời kỳ Solomon nói là vàng mới được kể đến, còn bạc và những cái loại kim loại khác không có giá trị. Nó nói sự giàu có của Solomon như vậy. Và trước cái đời David thì chúng ta nhớ đến ông Job. Ở trong sách Job nói là sự giàu có của ông Job lúc bây giờ không có kể là bao nhiêu cái stock mà chúng ta đang có, bao nhiêu tiền trong nhà băng, nhưng mà nói đến thú vật, súc vật, tôi tớ trong nhà. Và kể đến cái sự giàu có một người nào đó giống như Abraham thì bao nhiêu tôi tớ, bao nhiêu súc vật ở trong nhà. Và Job rất là giàu có. Và không những giàu lúc ban đầu, sau khi ông bị thử thách, bị kiện cáo của Satan, thì đến phần cuối cuộc đời của ông ở trong đoạn 42, thì ở trong Kinh Thánh đó là Chúa Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi về già của Job nhiều hơn lúc đang thì. Người được 4.000 chiên, trước đó ông chỉ có 2.000 chiên. 6.000 lạc đà lúc đó, trước đó cuộc đời của ông, trước khi thử thách, ông chỉ có 3.000 lạc đà, 1.000 đôi bò, trước đó ông 500 đôi bò và 1.000 lừa cái. Như vậy thì chúng ta thấy không có nghĩa là những người giàu là điều ác. Không phải là những người giàu giống như câu chuyện người nhà giàu trai trẻ này, hay là người nhà giàu và là Sơ-rơ, hay là cái câu chuyện khác mà Chúa có đề cập đến ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 là người nhà giàu mà dạy. Nhưng mà tại sao trong Kinh Thánh đề cập đến nhiều người giàu như vậy mà không được cứu, hay là nói cách khác không được vào thiên đàng, không được hưởng nước của Chúa? Tại vì trong Kinh Thánh đề cập, chứ Ma-thi-ơ đề cập, những người này không có lòng kính sợ Chúa. Quý vị biết rằng là cái cơn bão lụt vừa qua tại châu Á, có Nhật, có Korea, có Phi, Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Lào, Miến Điện bị ảnh hưởng rất là lớn. Nước ngập, nhà cửa không còn, và họ thấy cánh đồng mênh mông, bao nhiêu người đói, bao nhiêu người rách, bao nhiêu người lạnh. Và thế giới nhiều người, nhiều tổ chức đã kêu gọi cái sự quyên góp để giúp đỡ. Thế nhưng chúng ta thấy đôi lúc cái tiếng này giống như lọt ở trong cái không gian, không có bao nhiêu người hưởng ứng. Họ bằng ăn uống cưới gả, có thể lắm trong đó có chúng ta, có ông bà anh chị em chính mình tôi. Mình đóng cái lòng của chúng ta lại, giống như cái người nhà giàu này. Anh đóng cái lòng của mình lại. Nghe Chúa nói hãy bán gia tài phát cho ai? Cho những người giàu có khác, phải không quý vị? Không. Bán gia tài, bán hết, rồi phát cho những người nghèo, những người khổ, để chứa của cải trên trời. Có thể chúng ta nói là đây là những công việc của những người giàu. Chúa ơi, con không có giàu. Của những người tỷ phú kia chứ con không phải là tỷ phú. Cho họ giúp đỡ chứ không phải là con là người giúp đỡ. Thực sự chúng ta biết ở trong Kinh Thánh, Chúa nói là trong Cô-rinh-tô thứ nhất, Chúa nói là Chúa khiến những kẻ yếu trở nên mạnh, những người nghèo trở nên giàu, những người không có khôn ngoan sẽ làm hổ thẹn những kẻ khôn ngoan. Và Chúa muốn chúng ta quản trị tốt những cái ta lân, những cái vật chất, những cái gì nhỏ mà Chúa ban cho chúng ta. Đừng có đợi chúng ta là một tỷ phú rồi chúng ta mới dâng hiến cho Chúa nhiều. Đừng đợi tỷ phú rồi chúng ta mới cứu giúp những người khác. Mà hãy thực hành bắt đầu từ đồng xu rất là nhỏ, giống như người đàn bà quá kia, dâng cho Chúa hết của cải của mình. Dâng hết có nghĩa là không giữ lại gì cho mình. Bây giờ chúng ta hãy kiểm lại. Giàu thứ nhất chúng ta biết là không phải là tội lỗi, phải không? Nhưng mà chúng ta phải dùng cái sự giàu có mình có khôn ngoan. Hãy mở lòng ra khi nghe những tiếng kêu gọi, những lời khóc than của những người đang gặp cái hoàn cảnh khốn cùng. Đó là chúng ta đang làm theo lời của Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 lặp đi lặp lại. Vì ta đói các ngươi cho ta ăn. Ta khát các ngươi cho ta uống. Ta là khách lạ các ngươi tiếp trước ta. Ta trần truồng các ngươi bằng cho ta. Như vậy chúng ta thấy câu trả lời ai sẽ là người hưởng được nước thiên đàng. Phải không quý vị? Hãy nhìn quanh chúng ta bao nhiêu người đang bị đói. Cảm ơn Chúa trong cái khi mà chúng ta thấy những người ở Việt Nam bị cơ cực. Thì Hội Thánh có quyên góp và chúng ta gửi ngay cái tuần đầu tiên là 2.000 đô la về cho những công anh em chúng ta, những người dù 2.000 đó không đủ thiếu gì hết cả. với hàng số cả hàng trăm ngàn người bị lũ lụt đói kém. Nhưng mà hãy làm trung tín cái điều nhỏ của mình có được. Dù lúc đó hội thánh chưa dân đủ 2,000, mới 1,000 mấy thôi. Phải không? Có được. Mà cảm ơn Chúa, tuần rồi Chúa cho dân thêm, cũng gần đủ, nhưng mà chúng ta vẫn cứ dân. Là mình biết đang làm một công việc mà Chúa cho chúng ta quản lý cái số tiền bạc tài chính của chúng ta. Hội thánh có nhiều nhu cầu, đúng. Nhưng mà cái ưu tiên của chúng ta bây giờ là nhiều người đang bị đói. Và chúng ta hãy bột tay cho họ ăn. Dù là những cái ly mì ly, những cái gói mì gói, những cái ly nước lạnh. Và chúng ta đang làm cho ai? Cho Chúa vậy. Và cái câu trả lời cho bài học của chúng ta sáng hôm nay là những người nào được ở trong vương quốc của Chúa. Những người làm theo lời của Chúa dạy. Và điều cuối cùng chúng ta sẽ suy gẫm ở đây. Khi người trai trẻ này đi buồn rầu, thì Chúa nói với những môn đồ như thế này: người giàu vào nước Đức Chúa Trời thật là khó. Và khó hơn cái con lạc đà chui vào cái lỗ kim. Người giàu vào nước Đức Chúa Trời thật là khó. Như vậy phải không, là hồi nãy chúng ta nói đến một số những người giàu giống như những người kính sợ Chúa, từ Abraham đến David, Solomon, những cái người mà Chúa ban phước cho họ, trong đó có ông Job nữa. Thì họ vào nước thiên đàng khó không? Tôi không tin, khó. Tại vì lòng của họ thuộc về Chúa. Nếu chúng ta để ý, khi mà David, ông xây một cái biệt thự cho ông, có cơ hội quý vị nên qua Do Thái một chuyến nữa, tôi kêu gọi. Ngày hôm nay có thể chiến tranh mà đừng có sợ. Nếu chúng ta có cơ hội qua đó thăm, và Chúa đem chúng ta về với Chúa, thì một phước hạnh nữa. Chúng ta sẽ thấy mô hình của cái thành Jerusalem và thấy đền thờ, vị trí của đền thờ Jerusalem. David, ông xây một cái biệt thự nguy nga. Những cái vị vua chung quanh láng giềng, ông giúp đỡ gỗ, nhân công, vàng bạc để ông xây. Nhưng mà ông nói là đền của Chúa sẽ đẹp đẽ, nguy nga hơn cái nhà của ông. Nhà của Chúa sẽ cao hơn cái nhà của ông. Và nhà của ông chúng ta sẽ thấy thấp dưới cái chân đồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy mô hình đó rất là rõ, cái tấm lòng của David, phải không quý vị? Còn chúng ta đây thì thấy muốn người khác, thấy chúng ta cao hơn cái chỗ khác. Bước vào trong nhà thờ, mọi người đều phải cúi đầu xuống, tại vì chúng ta dâng nhiều quá. Chúng ta giúp đỡ nhiều quá. Nhưng mà danh Chúa không được vinh hiển. Hãy hạ mình xuống. Chúng ta phải thấp hơn. Chúa phải được cao trọng hơn. Đó là lý do tại sao Chúa nói cái người nhà giàu vào nước thiên đàng khó hơn cái con lạc đà chui vào lỗ kim. Hồi xưa tôi nghe những vị mục sư của tôi giảng ở Việt Nam. Quý vị hình dung cái lỗ kim, kim mai chỉ đó, kim chỉ mai. Chút xíu vậy thôi. Mà tại sao Chúa dùng cái lỗ kim đó, hình ảnh cái sợi chỉ thọc qua cái người lớn tuổi xỏ kim đã khó rồi, thì làm sao con lạc đà mà chui vô đó được? Thì có một sự giải thích rằng ở trong cái cổng thành Jerusalem thì có cái cổng nhỏ, dường như những cái thành trì khác luôn luôn có cái cổng chính. Ban ngày họ mở cho mọi người xe cộ ra vào, đến chiều đến thì họ muốn ngăn ngừa trộm cướp và quân giặc bất thình lình xông hãm, họ đóng cổng lớn và họ để cái cổng nhỏ, và đó kêu là lỗ kim. Và tôi đi qua Do Thái, tôi hỏi cái người tour guide, bây giờ đi qua cái thành Jerusalem đó, cổng này, cổng khác, cổng kia, ở trong Kinh Thánh kể rất là rõ, chỉ cho tôi có cái lỗ kim hay cửa nhỏ đâu. Cái ông này ông cười, ông nói không có. Như vậy là lâu nay tôi bị nghe mà sai, học hỏi sai. Thực sự Chúa muốn dùng hình ảnh lỗ kim này nói về hình ảnh không thể làm được. Nếu chúng ta đóng chặt cổ lòng mình lại, nước thiên đàng không vào lòng của mình được. Nghe tiếng người đang đói kêu rên, nghe người lạnh đang thiếu bận, đang không có áo quần bận trong mùa lạnh, chúng ta đóng chặt của mình lại, không còn cái sự thương xót và không có cảnh thiên đàng trên đất này. Xin Chúa cho chúng ta áp dụng lời của Chúa để ngày hôm nay chúng ta có câu hỏi và câu trả lời trong lòng mình. Và mọi người đều ngạc nhiên, nói thưa Chúa, như vậy thì ai vào nước thiên đàng được? Và Chúa đáp rằng Đức Chúa Trời làm những việc người ta không thể làm được. Ai có thể làm được? Chúng ta không làm được. Chúng ta không để cái công đức của mình tài trí của mình, giàu có của mình, để chúng ta đóng góp vào cái vương quốc của Chúa, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ được cái chỗ cao hơn, được cái vé ưu tiên VIP hay là first class, chúng ta vào trong thiên đàng sớm hơn. Không, nếu không bởi ân sủng của Chúa thì không một ai trong chúng ta có cơ hội vào thiên đàng. Và lần nữa Chúa nói rằng Chúa là đấng chân chiên, và Chúa kêu gọi chúng ta hãy theo Ngài. Chúa kêu gọi chúng ta hãy vào cửa rộng để vào thiên đàng, phải không quý vị? Không, Chúa nói là hãy vào cửa hẹp, hãy đi đường hẹp. Chúng ta phải trả giá, phải hy sinh, phải học trở nên giống như Chúa. Còn đường rộng và khoảng khoát, nhiều người đi, và cuối cùng của con đường đó là dẫn đến sự hư mất. Và nói cái câu trả lời là những người không được ở trong tên sự sống, không ở trong nước thiên đàng. Và cuối cùng chúng ta nhớ đến một người trộm cướp không? Quân trộm cướp bị đóng đinh với Chúa. Theo luật của La Mã lúc bây giờ, những kẻ bị xử tử, bị tuyên án xử tử, không phải là vua Herod có quyền tuyên án đó. Nếu không có thẩm quyền của người đại diện của Caesar ở tại xứ Trung Đông lúc bây giờ, thì người đó không bị xử tử. Và theo luật thì người nào giết người mới bị xử tử. Khi mà câu chuyện Chúa Giêsu bị đóng đinh thập tự giá, hai tên trộm cướp bị giết, giết người đó bị đóng đinh với Chúa. Và một trong hai tên, chúng ta biết là phạm tội giết người thì ở đâu? Và Chúa nói là những kẻ giết người, chắc chắn là nơi khóc lóc nghiến răng. Nhưng mà cái người này nói lại Chúa, khi Ngài vào nước của Ngài thì xin hãy nhớ đến tôi với. Và Chúa hứa với người này, phải, hôm nay ta hứa với người, chắc chắn người sẽ ở với ta tại Paradise. Xin Chúa cho chúng ta không mặc cảm tội lỗi của mình, dù giống như cái tội kinh khủng giống như cái người giết người kia, nhưng mà nếu chúng ta có tấm lòng ăn năn, sám hối, quay lại với Chúa, chứ không phải xây dựng cái công đức của mình để chúng ta đủ tốt rồi chúng ta tin Chúa mới chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Chúng ta có tấm lòng đơn sơ, thưa Chúa con là kẻ phạm tội, gớm ghê trước mặt Chúa, xin Chúa nhớ đến con, tha thứ tội lỗi con, giúp con trở nên con cái của Ngài. Thì Chúa nói phải, hôm nay con sẽ ở với ta tại Paradise. Xin Chúa cho chúng ta một tuần lễ mới, chúng ta nhờ lời của Chúa để chúng ta làm đẹp lòng Chúa hơn, để chúng ta tin chắc cái nơi ở của chúng ta những ngày tháng tới là nơi nào. Chúng ta đứng lên, chúng ta cùng nhau cùng.
Trong giây phút này, con ta tin.